Thưa quý Phật tử, là chúng ta không có nhiều thời giờ để đi sâu hơn cái con đường tu tập giáo lý duyên khởi này. Tuy nhiên tôi nghĩ là chia sẻ chừng đó các vị tạm tiếp nhận, rồi các vị thử thực tập. Chúng ta sẽ bàn đến cái vấn đề cuối, đó là cái là chứng nghiệm cái tuệ giác. Tuệ giác về lý duyên khởi này. Có hai cái con đường để chúng ta đi vào đạo. Một là cái con đường ngộ lý khởi tu, tức là con đường này con đường vận dụng trí tuệ. Các vị nhận diện được cuộc đời vốn là nhân là duyên, mọi cái sầu bi khổ não của cuộc đời đều từ nhân từ duyên, và có một niềm tin chắc thật như vậy. Và ta chuyển được cái quan niệm nhận thức của ta, gọi đó là người từ cái nhận được lý, rồi bắt đầu vận dụng nó vào cuộc sống, gọi là từ ngộ lý khởi tu. Cái con đường thứ hai, thưa các vị, là từ cái tu rồi ta bắt đầu nhận diện. Ta có thể làm một công việc, đó là ta làm mọi cái thiện hạnh của cuộc đời. Thưa đại chúng, là một việc lành mình làm, một ý niệm tốt lành mình khởi đi, mọi cái nó không bao giờ bị biến mất. Mình thương một người, mình giúp đỡ một người, thưa cái quà tặng nó sẽ tự đến mà không cần tìm cầu gì cả. Và từ cái điều rất là cạn căn bản này, thưa chúng ta áp dụng nó trong cuộc sống đời thường, các vị chứng nghiệm được cái niềm vui từ bên trong của các vị nó chảy ra thôi. Mình cứ nghĩ là mình nghĩ xấu về người, mình thù hận người, mình quán ghét người, là cái điều đó rất là hợp lý. Tại vì người kia có những điều rất là đáng để cho mình giận, rất đáng để cho mình buồn, rất đáng để cho mình trách. Tất nhiên cái chuyện đáng hay không đáng thì chúng ta chưa bàn. Nhưng mà chúng ta bàn đến cái vấn đề chính là tự thân, tự tâm của chúng ta. Các vị mà giận ai đó, các vị thử nhìn lòng mình coi, các vị thấy lòng mình nó rất là tội nghiệp. Tim của mình nó thổn thức, người của mình nó nặng nề, ăn không được. Cho nên thay vì mình làm cái công việc là giận người kia, mà người kia đâu có chết chóc chi, thì mình hãy nhìn lại là hãy thương lấy mình mà đừng giận, chứ đừng nói thương người kia. Thưa, tôi vì thương cuộc đời tôi thương mạng sống của tôi, cho nên tôi không nỡ giận ai. Tôi vì thương cái hình hài này, cho nên tôi không nỡ làm những điều nó tổn thương đến chính cuộc đời tôi. Và thưa đại chúng, là hiện tại có những cái ngành khoa học người ta thử nghiệm là tâm thức của chúng ta nó có khả năng trị liệu rất là lớn đối với hình hài này, nó có khả năng rất là lớn đối với sự sống của chúng ta. Mình khởi một cái ý niệm lành, nó tác động vào môi trường sống và trong nước, nó làm nên những cái tinh thể rất là đẹp của hình thể nước. Khởi một cái ý niệm lành đến vào một người, có thể chuyển hóa được tâm thức của người kia, có thể ban tặng hạnh phúc cho người khác mà không cần làm gì cả, chỉ cần trong lòng mình, trong trái tim mình có niềm vui và có hạnh phúc, tức khắc ta là quà tặng của người chung quanh. Và từ cái con đường thực tập thiện hạnh này, thưa các vị, đến một lúc nào đó tâm thức các vị nó bật sáng, nó mở ra, các vị sẽ nhìn được mọi việc dưới cái lăng kính của tuệ giác duyên sinh vô ngã này. Tôi lặp lại là con đường đầu là con đường của dùng cái trí tuệ, cái nhận thức của mình để đi vào giáo lý duyên khởi, để từ đó mình bật ra một cái nhìn mọi pháp trên cuộc đời hình thành bằng duyên sinh. Cái thứ hai, bằng cái con đường thiện hạnh của đời sống chúng ta, của tâm thức chúng ta, đến một lúc cơ duyên hội đủ thì tự nhiên tuệ giác bật sáng, ta nhìn được cuộc đời bằng cái nhìn mọi hiện hữu đều cấu thành bằng duyên khởi vô ngã cả. Và tới lúc ấy thì thưa đại chúng, là ta sống thông dong trong cuộc đời, ta tiếp xúc mà ta không hề khởi lên ái thủ hữu. Tiếp xúc mọi cái trong cuộc đời này đều là quà tặng, đều là niềm vui đến với ta, mà không hề có bóng dáng của quá khứ u buồn khổ đau đè nặng đến tâm thức. Ta sống nên cuộc đời rất là hạnh phúc. Hai con đường đi vào đạo là như thế. Đó là ta có thể chứng nghiệm được cái tuệ giác về lý duyên khởi. Và cuối cùng một điều tôi xin đúc kết là cái buổi chia sẻ hôm nay là thế này. Thưa đại chúng, là ai cũng biết cái nền tảng của đạo Phật là giáo lý duyên sinh đưa đến vô thường, vô ngã và hình thành tam pháp ấn, tức là cái cuối cùng của giáo lý này đưa chúng ta đến tự thể của Niết Bàn. Tức là cái con đường tu tập của chúng ta ở mức độ cạn trong cuộc sống đời thường là anh làm thế nào, anh tu tập để chuyển hóa thân tâm và nhận thức của anh, để mỗi một ngày đời sống của anh càng ngày càng đẹp hơn, an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Anh giàu, anh nghèo, anh là người có danh hay không có danh, chuyện đó là chuyện tất nhiên trong cuộc sống. Nhưng mà không phải những cái điều kiện rườm rà bao quanh mà đánh giá được đời sống hạnh phúc hay không hạnh phúc. Sự an bình, hạnh phúc nó có mặt không phải từ những điều kiện hay là sở hữu vật chất bên ngoài, mà nó từ cái điều rất là bên trong của ta, từ cái nhìn của ta, cách sống của ta, cái quan niệm của ta về đời sống. Thế thì mức độ cạn ta tu cũng đạt được cái an lạc hạnh phúc. Mức độ thâm sâu nhất của người lên đường thực tập là thưa để đạt được cái tự thể không sinh bất diệt của tự tâm mình. Ta lao sao trong cuộc sống này, ta giỏi lắm thì thưa các vị, ta cũng sống tới 100 tuổi là nhiều. Ta giỏi lắm thì sự nghiệp ta sử dụng trong một đời để lại cho con cháu, và dù cho của cải bạc vàng danh thơm tiếng tốt các vị nó nhiều nhất trên hành tinh này, nó hơn bất cứ một người nào có mặt trên đây, thế thì ta thử nhắm mắt coi tất cả những cái ấy nó có còn không. Thưa, không đem theo được gì cả, tất cả đều mất khi ta chấm dứt hơi thở này. Do vậy cái niềm hạnh phúc cuối cùng của người tu chúng ta muốn đạt, đó là đạt được cái tự thể niết bàn của chính tự tâm. Và điều này, thưa, từ cái bắt đầu của giáo lý duyên khởi đưa chúng ta đến cuối đoạn đường, đó là thể nghiệm được niết bàn. Tôi xin lặp lại, giáo lý duyên khởi có công năng phá hủy cái bản ngã mà ta chấp chặt lâu nay. Ta nghĩ cái này là ta, vui buồn là ta, nghĩ suy trong đây là ta. Giáo lý duyên khởi trao cho ta cái chiếc chìa khóa, mở tung cái cánh cửa để nhận thức rằng ta không phải là hình hài, ta không phải là vui buồn, ta không phải là những cái suy nghĩ. Ta là cái gì sâu hơn bên trong nữa kia. Cái điều đó được Thiền Tông Trung Hoa vận dụng và chỉ ra rất là rõ. Chỉ bằng cách nào? Trong thiền sử có câu chuyện phá táo đỏ rất là hay. Ở một làng quê kia, người ta đồn nhau có một ông thần táo rất là linh. Ông thần táo này ông linh đến nỗi là ai cầu con trai có con trai, cầu con gái có con gái. Mắc bò, dê, trâu, heo gì tới khấn là ông giúp cho kiếm được bò, kiếm được trâu lùa về. Vì linh quá cho nên dân làng họ đem heo, đem gà, họ sát sanh hại mạng rất là nhiều để họ cúng ông thần kia. Có một nhà sư lang thang dẫn đồ tôn đệ tử tới, khi nghe cái vùng đó có ông thần táo linh quá, cho nên ông dẫn đồ chúng tới. Ông đi quanh quanh cái lò đó, ông nhìn, rồi ông lấy gậy ông gõ lên đầu của cái lò. Ông nói, ồ, ta tưởng mi ghê gớm lắm, quá ra mi vốn là đất nặng nên có cái gì linh thánh trong này đâu, không hề có cái linh thánh trong này. Ông lấy gậy ông gõ ba cái, ông khai thị bằng một câu như thế. Và sau lời nói ông, cái lò nó vỡ ra từng mảnh nó sụp xuống. Sau đó thì có một ông thần, mũ cao áo rộng, phục lại với chân ông. Bây giờ bạch thầy, con bị đọ ở đây 500 năm rồi. Hôm nay nhờ lời khai thị của thầy cho nên con ngộ được lý duyên sinh. Ông thầy ông mỉm cười, ông nói, lý duyên sinh tự tánh của mi, không phải ta khai ngộ. Ông thần nói, đành như vậy, nhưng mà nếu không có thầy khai thị con đâu ngộ được. Và nói xong cũng biến mất. Và một nhóm đệ tử phía sau tới, thưa thầy, thầy có cái pháp gì màu nhiệm mà thầy khai thị ông kia ông ngộ được, xin thầy nói lại. Ông nói ngươi cũng đi theo ta, ngươi nghe đó. Ta nói là mi vốn là đất tạo thành, nào có cái linh thánh gì trong mi đâu. Ta chỉ nói vậy thôi. Và đệ tử rất là ngạc nhiên. Ông biết là trong cái lời kia có cái gì kỳ diệu mà ông thần kia thoát được cái kiếp đọa đài 500 năm. Thưa, có cái gì kỳ diệu trong đó à? Mình mà nhận ra được cái kỳ diệu đó thì tức khắc là mình biết được con đường niết bàn để quay lại. Thưa đại chúng, ví dụ như ta là một ông thần táo đi. Thần táo vốn là một loại không có hình thể vật lý. Ông có thể nhắm mắt ở nơi này, ông hiện ở Việt Nam một cách nhẹ nhàng. Ông đi bằng tâm thức, sáng chơi non nam, chiều dạo biển bắc, chưa hề bị ràng buộc gì cái gì cả. Một hôm tình cờ rủ dung, ông ngồi trên cành cây lắc lẻo chơi, thấy người ta đốt ba cái hương tại khấn trước cái lò. Giải ngai và thần lò vui lòng giúp giùm tôi tìm được con heo, ví dụ như thế. Cái ông nghĩ là khấn ông, cái ông chạy đi ông lùa heo về. Người ta thấy linh, lần không sao người ta lại thắp hương, người ta khấn trước cái lò nữa, xin giúp giùm tôi kiếm được con bò. Và ta thử nghĩ là cái ông kia ông tất tả ngược xuôi rất là tội nghiệp. Cái đó là cái tội nghiệp thứ nhất. Cái tội nghiệp thứ hai là có một đứa trẻ chăn bò vô tình nào đó, nó tới nó lấy chân nó đá vô cái lò. Thế thì nó xúc phạm ông rồi, ông vặn tay cho mà lõi tay chứ. Rõ ràng là cuộc đời ông vốn không phải là cái lò, có phải thế không? Nhưng mà một khi ông thấy ông là cái lò bể thì tất tả ngược xuôi rất là tội nghiệp. Rồi khi nổi giận, khi vui, khi buồn, khi bất an, khi sầu khổ là tại vì ông gắn cuộc đời ông thấy ông là cái lò bể kia. Bây giờ thiền sư làm một việc rất nhẹ nhàng là ông không phải là cái lò là đất mà thôi. Ông là người khác, ông ở bên sau cái lò kia, ông có thể thông dong đây đó dạo chơi, ông nào hề dính gì cái lò đâu mà ông phải tất tả ngược xuôi vì cái lò. Và từ điều này ta nhìn lại, thưa các vị, thân ta hay là thân của ta? Thân của ta chứ, cái này là vật sở hữu thôi, phải không ạ? Ta là cái khác, ta cái ở bên trong kia. Và xin các vị nhớ cho cái gì mình nói là của tôi, tức khắc cái đó là vật sở hữu cả. Tôi nói cái trường này của tôi, thì nó là vật sở hữu, nó đâu phải là tôi. Tôi nói xe của tôi, nhà của tôi, người thân của tôi, con của tôi. Tuy nhiên, những cái đó ta gọi của tôi, cái niềm đau nỗi khổ và sự yêu mến của ta gắn vào rất là nhiều, cho nên nó sức mẻ, nó tổn thương, nó bị sự cố gì ta rất là khổ. Mà khổ vẫn còn ít. Khi ta nói thân này là tôi, khổ ghê gớm. Thấy mình xấu, thấy mình đẹp, thấy mình bệnh, thấy mình già, mọi cái thấy cái này là mình, cho nên mình khổ vô cùng. Trong khi các vị có thể chiêm nghiệm lại là cái này nó vốn là cái lò thôi à. Người ta may mắn thì người ta đắp cái lò nó đẹp, cái lò mới thì nó đẹp, cái lò cũ thì nó sức mẻ, phải không? Mới 18-20 thì da mình nó khác, bây giờ già thì nó phải nhăn thôi, đâu có phải là mình đâu mà buồn. Thế mà chúng ta rất là vô duyên, có thấy mình là cái lò bể giống như ông táo kia. Chỉ cần một điều rất là quan trọng, mình thấy mình là ông thần táo, không phải là cái lò. Mình là cái tự giác nhận biết bên trong, thưa đại chúng, chứ không phải là cái thân này. Thế thì mình vượt thoát được cái khổ của sự chấp thân. Rồi các vị nói buồn của tôi, vui của tôi, có phải không ạ? Nó là cái của mình thôi à. Tại vì không hề có cái buồn nào đến mà không đi, không hề có cái vui nào ở mãi với lòng ta cả. Nó đến rồi nó đi, nó sinh rồi nó diệt, cho nên nó là tất cả những cái sở hữu người khách đến mà thôi. Ta có quyền nhận diện nó như là vật sở hữu của ta. Nếu nó là vật sở hữu, ta có quyền để nó ở lại với mình, có quyền bỏ nó xuống. Mà khi ta làm được điều này, ta loại trừ được tất cả những cái nỗi buồn vui rất là vô duyên của đời người. Mình ưng buồn thì mình để cho nó buồn chơi, còn không ưng buồn thì mình nhìn nó một chút, nó là cái buồn bị mình nhìn, mình là cái nhìn, cái nhận biết nó, nhưng mình không phải là cái buồn, thưa các vị. Cái buồn nó đến và đi, nhưng mà cái nhận biết của các vị thì không bao giờ đến và đi cả. Cái nhận biết này, nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Ta sống được với cái nhận biết ấy, thì ta sống trong cái xúc mà không có thọ, không có ái, không có thủ, không có hữu, không có ưu bi khổ não. Sống ngang đây cái nhận biến này, cắt được cái dòng chảy của vô minh phía trước, cắt được cái khổ đau phía sau, và ngay nơi đây tỉnh sáng hiện tiền, thấy mình là ông thần táo chứ không phải là cái lò bể. Tức khắc là các vị có thể an trú được trong cái tự thể niết bàn của chính các vị, cái tự thể tâm Phật chiếu sáng của các vị, không có vướng một chút bụi trần nào cả. Và nếu niềm tin sâu chắc, thì thưa đại chúng là ngay nơi đây ta có thể sống được và loại trừ được cái không phải là mình, nắm được ông thần táo của chính mình sống, ngao du đây đó, sáng chơi non nam, chiều dạo biển bắc, và không có phải tất tả ngược xuôi đi kiếm bò, kiếm heo, không phải buồn vì cái chuyện người ta đụng cái lò bể nữa.
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả quý vị, chúng ta nghỉ 15 phút giải lao, xong rồi quý vị trở lại hội trường tới cái phần câu hỏi. Quý vị nào có những câu hỏi, xin quý vị viết ra bất cứ tờ giấy nào chuyển lên cho chúng tôi để chúng tôi thưa lên để giảng sư giải thích cho quý vị. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả quý vị, trước khi bắt đầu phần câu hỏi, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đạo hữu Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả xin có vài lời cảm tạ.
Kính bạch thượng tọa giảng sư, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi xin thay mặt hội Phật học Đức Tuệ cảm tạ thượng tọa giảng sư và chư tôn đức tăng ni đã đến đây để ban một thời pháp cho tất cả Phật tử quận cao. Đồng thời chúng tôi cũng xin vô cùng hoan hỷ cảm ơn quý vị đã đến đây tham dự đông đủ, và lúc này vừa mới xong thời pháp mà quý vị ra, quý vị vào cũng vẫn còn đông đủ như thế này là một điều mà chúng tôi rất là mừng. Trước khi vào cái thời pháp để cảm tạ thầy và quý vị, chúng tôi xin đọc mấy câu thơ. Đức Tuệ đón thầy cùng các bạn đến nghe duyên khởi mở tâm ra, vào đời hiểu đạo do duyên nở, mỗi bước chân đi một đóa hoa. Xin cảm ơn quý vị.
Kính bạch thượng tọa giảng sư, kính bạch chư tôn đức tăng thân Lộc Uyển, chúng con nhận được cả thầy khoảng 7 câu hỏi. Minh Trung và con sẽ xin đọc hết 7 câu, từng câu một, và từ đó rồi từ từ trả lời. Đây là câu hỏi thứ nhất. Kính xin thầy giải đáp thắc mắc sự khác biệt giữa tâm và thức. Thức có bị diệt không? Hay chỉ là biến chuyển không ngừng? Nếu thức bị diệt tâm có bị diệt không? Câu hỏi thứ hai, trong kinh Bát Nhã có đoạn viết: thị cố không chung, vô sắc, thọ tưởng, hành thức. Vô đây có nghĩa là không có, hay vô có nghĩa là không tồn tại, mà luôn luôn biến chuyển. Ví dụ như nước, H2O bốc hơi rồi tụ lại thành nước.
Kính bạch thầy, và đây là câu hỏi thứ hai.
Xin thầy giải thích rõ giùm cho con, làm thế nào con có thể tu tập tiếp xúc đến 6 trần mà không có thọ?
Kính thưa thầy, đây là câu hỏi kế tiếp. Kính bạch thầy, thầy có thể chỉ cho chúng con cách đơn giản nhất và mở ngoặc thực tế nhất để có thể giúp con luôn luôn sống trong hiện tại mà không bị dính mắc trong quá khứ.
Kính thưa thầy, con có cậu con trai, tính tình rất hiền lành. Một ngày đi phố, cậu ta gặp một vị sư đi cất thực. Cậu ta đến kính cẩn, cầm tiền để cúng dường, nhưng vị sư đó cố giữ lại nắp hộp, không chịu mở nắp hộp ra. Cậu ta cố tình làm hai lần, nhưng lần nào cũng thế, vị sư đều giữ nắp hộp lại. Vậy thì xin thầy giảng nghĩa sự việc này theo lý duyên khởi ra sao? Sự việc này đã không xảy ra cho con, khi con cúng dường thì không sao.
Kính bạch thầy, con có hai câu hỏi sau đây, xin thầy hoan hỷ giải thích. Thứ nhất, tại sao người có tiền tài, danh vọng, tột độ lại tự tử, thí dụ như cô đào Marilyn Monroe, qua lý thuyết nhân duyên, xin thầy giảng thêm. Câu hỏi thứ hai, đạo Phật có phải là đạo phá chấp không? Vì Đức Từ Phụ, tức là Đức Bổn Sư Thích Ca, đã nói sau 49 năm thuyết pháp, coi như Ngài không có giảng một lời nào cả. Xin cảm ơn Thầy.
Kính thưa Thầy, mọi pháp do duyên sanh, bản tánh của nó là không tánh. Do đó, sắc tức thì không. Làm thế nào kết luận là không tức thì sắc? Cảm ơn Thầy.
Kính thưa Thầy, đây là câu hỏi chót. Xin Thầy chỉ cho biết bỏ tham. Con rất cảm ơn Thầy.
Thưa quý Phật tử, cái điều rất là mừng đó là các vị có những câu hỏi rất là thực tiễn trong đời sống tu tập, thực tập của chính mình. Có nhiều câu hỏi rất là hay. Dĩ nhiên cũng có những câu hỏi rất là khó và muốn giải thích cho tường tận thì chắc hẳn là mất rất là nhiều thời giờ. Tôi không biết là thời gian có dài cho phép để cho tôi chia sẻ cùng các vị hay không. Tuy nhiên, cái điều mà tôi có thể làm được là tôi lựa câu hỏi nào dễ nhất tôi trả lời, tôi chắc ăn. Cái câu đầu tiên tôi nhìn thấy đó là xin thầy chỉ cho biết bỏ tham. Cái điều này, thưa đại chúng, chúng ta có thể chia nó ra làm hai tầng thế này. Cái tầng cạn nhất, đó là những cái tham mà chấp nhận được. Trong đời sống của chúng ta, thưa đại chúng, là cái đam mê là cái yếu tố để nó đưa đến sự thành công, phải không ạ? Đam mê là cái mặt khác của sự tham. Ví như trong tự thân các vị mà không có cái nỗi niềm đam mê về sự sống, thì chắc chắn là các vị không tồn tại tới bây giờ. Điều này rất là rõ ràng, ngay từ bé, ta đã được hình thành. Ta sống còn nhờ cái tính cách của ta là đam mê sự sống. Rồi cái sự thành công của các vị trong cuộc đời, nếu không có đam mê thì các vị không thể học hành được. Không ham muốn thì các vị không thể vươn mình đứng dậy để có được đời sống như hôm nay. Cho nên ở mức độ cạn, thưa đại chúng, là cái tham là cái gì rất là tất yếu của đời sống con người. Và mình phân ra làm hai loại. Một loại là có những cái tham nó đưa cuộc sống mình đến cái chỗ rất là tiêu cực, thì cái điều này mình loại trừ. Có những cái tham nó đưa đời sống mình tích cực hơn và vươn vai đứng dậy mạnh hơn, cao hơn, thì cái điều đó ta nên phát triển. Dĩ nhiên là trong giáo lý đạo Phật cũng có nói điều này, chứ không phải là tôi đặt trong bụng ra để chia sẻ cùng các vị. Đức Phật có nói là dục như ý túc. Có những cái điều mong muốn rất là cần, chẳng hạn như mình phát tâm Bồ Đề để tu tập. Mong muốn là đưa đời sống tâm linh của mình lên cao, mong muốn là mình có được cái điều kiện tốt lành để có thể giúp người thân, giúp bạn bè. Tất cả những điều đó nó đều có cái hạt mầm của tham bên dưới cả. Tức là có cái niềm đam mê khát khao, ta mới có thể tu tập được. Có cái niềm đam mê khát khao, ta mới có thể làm cho cuộc đời mình hạnh phúc được. Mình lái cuộc đời mình đến cái hướng hạnh phúc, đều có cái chất đam mê bên sau cả. Kể cả thành tựu được quả Bồ Đề cũng được hướng dẫn bằng cái động lực đam mê thiết tha tu tập. Cho nên cái mức độ dễ hiểu nhất, thưa đại chúng, là ta nên loại trừ cái tham nào tiêu cực, nó đưa đến cái sầu khổ bất an. Nhưng mà có những cái ta phải nuôi dưỡng. Các vị đồng ý với tôi điều này chứ ha? Và bây giờ mình đi sâu một chút nữa là cái gì tiêu cực, cái gì tích cực. Thưa, người ta có nói một câu là quyền hành nó làm cho đời sống anh hư hỏng. Có thật như vậy không ạ? Thưa không phải. Có những người quyền hành lớn hơn mình nhiều mà họ không hư hỏng. Tiền bạc làm anh hư hỏng chăng? Thưa không. Có những người họ giàu hơn ta nhiều, họ vẫn đời sống họ vẫn đẹp. Thế thì cái điều quan trọng là cái bên trong của anh. Anh nuôi dưỡng cái bên trong mà đầy, mà vững, mà mạnh. Thế thì càng có nhiều tài sản vật chất, anh càng là người làm lợi ích, giúp đỡ bao người. Càng có quyền hành lớn, anh trở thành những người tu Bồ Tát hạnh mênh mông hơn, cái khả năng giúp đỡ anh rộng hơn, có điều kiện để giúp người nhiều hơn. Cho nên quyền hành hay tiền bạc không làm hư hỏng bất cứ ai, nhưng mà ta hư hỏng do vì bên trong ta có cái chất rất là tiêu cực. Sở dĩ người kia giai đoạn nghèo họ không có đổ vỡ, gia đình họ rất là an bình, hạnh phúc là tại vì cái tài chánh vật chất nó chưa đến cái độ để làm cho những cái tâm thức tiêu cực từ bên trong nó phát hiện đó thôi. Và đến một lúc nào khi cái điều kiện vật chất đủ đầy thì những cái rất là tiêu cực bên trong tự nhiên nó sinh khởi, rồi ta đổ thừa do vật chất, do tài chánh, do tiền bạc làm hư hỏng, chứ không phải như thế. Cho nên ở mức độ cạn nhận diện được, thưa các vị, là ta cho phép những cái điều kiện như vật chất, như tiền của, như tài chánh có mặt, với điều kiện là mình luyện lòng mình, làm cho lòng mình mênh mông và rộng mở, làm cho cái trái tim thương yêu mình nó đầy. Thế thì không có lỗi gì khi ta thủ đắc vật chất tài sản cả. Và điều này, thưa, rất là rõ ràng, trong đạo Phật cũng khuyến khích. Đời sống của cư sĩ nên có công ăn việc làm ổn định, nên có điều kiện tài chánh vững vàng. Và cái thứ hai là chi tiêu một cách hợp lý. Và khi ta có điều kiện tài chánh vật chất, ta hãy biết nhìn những người cái điều kiện neo đơn khó khăn hơn ta để yểm trợ giúp đỡ họ, để chia sẻ với họ. Thế thì điều thứ nhất rất là cạn là chia sẻ cùng các vị là nên tham. Phải không ạ? Nên lắm chứ. Và tôi xin lặp lại để không có các vị quên. Nên, nhưng mà ta hãy coi cái hướng nào tiêu cực thì mình loại trừ, cái hướng nào tích cực thì mình gia cố nó để cho nó vững mạnh thêm. Và hướng tiêu cực có nghĩa là cái khả năng tham này nó làm cho mình đánh mất cuộc sống của chính mình. Mình đánh mất cuộc sống đẹp đẽ của cái điều kiện mình đang có. Có những cái tham ta đi vào, thưa đại chúng, là ta đánh mất đời sống của chính mình, ta làm cho cuộc đời mình về hình hài, tàn hoại, suy sụp, bệnh tật. Mình ham tiền là việc tất nhiên, nhưng mình phải biết là tất cả cái thứ ấy nó vẫn không quý bằng cái này. Phải không ạ? Thân là quý hơn. Mình ham danh là chuyện rất là quan trọng, nhưng mà mình nên biết là cái điều kiện hạnh phúc mình đang có rất là quan trọng. Chăm sóc người thân, chăm sóc con cái rất là quan trọng. Và mình làm được điều này có nghĩa là anh đang đứng đây, anh cũng hạnh phúc, anh bước tới, anh cũng hạnh phúc, anh có một đồng hạnh phúc, mai kia nhiều hơn anh cũng hạnh phúc. Mà cái tham tiêu cực có nghĩa là mình đang có cái điều kiện này mà mình không cảm thấy bằng lòng với nó, mình muốn cái kia thì mới hạnh phúc, muốn bước tới. Và chúng ta có cái quan điểm là cỏ với chân mình đó không có xanh, cỏ bên kia đồi xanh hơn. Người thân của mình không dễ thương, người kia mới dễ thương. Con của mình không có giỏi, con của ông kia mới giỏi. Và cái điều đó là cái điều rất là tiêu cực, nó làm cho chúng ta rất là bất an. Cho nên cái gì căn cứ trên cái tham muốn, cái đam mê mà nó không đưa đến cái sự bất an của chính mình thì ta gọi đó là những cái tham mà rất tích cực. Và tham tích cực có nghĩa là ngay ở đây mình biết thưởng lãm đời sống hạnh phúc của chính mình, thưởng lãm cái hình hài khỏe mạnh của chính mình, thưởng lãm hơi thở vào ra nhẹ nhàng của mình, nhưng mình vẫn đặt kế hoạch cho tương lai. Tương lai ta sẽ làm cái này, sẽ làm cái nọ, sẽ làm cái kia, nhưng mà vạch kế hoạch xong hãy để đó, đừng có tự làm cho mình đọ đài, băng phăng, mất ăn mất ngủ, thì cái tham đó, cái đặt kế hoạch đó không có lỗi gì cả. Thì điều này, thưa đại chúng, là tôi nghĩ các vị, mỗi người đều có khả năng vạch cho mình cái con đường để tiến, và làm thế nào để cho đời sống các vị càng ngày càng đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Cho nên cái câu trả lời đầu tiên tôi nghĩ là hãy tham, nhưng mà chọn cái hướng tham rất là tích cực. Tích cực cho chính bản thân mình hạnh phúc, giúp cho người chung quanh hạnh phúc, an lạc. Từ cái hạnh phúc của vật chất đời thường đưa đến hạnh phúc của đời sống tâm linh bên trong. Cái này rất là cần, nên có. Đó là câu trả lời thứ nhất. Chắc được là cái hai. Câu thứ hai, thưa các vị, mọi pháp do duyên sinh, bản tánh của nó là không tánh, do đó sắc là không. Và làm thế nào kết luận không tức là sắc? Thưa, ở mức độ cạn, trong cái khả năng ta tư duy được, các vị nghĩ đây là không hay là sắc? Cái khoảng không mênh mông này là không hay sắc ạ? Mình dùng con mắt thường thì thấy nó là không, nhưng mà thưa, nó có vô vàn cái sóng năng lượng ở đây chứ. Âm thanh, hình ảnh, cát, bụi, vân vân. Nếu nó không có cái gì, tại sao ta bật cái cell phone ta nghe được tiếng? Nếu không có gì, tại sao ta có thể truyền được hình, ta truyền được tiếng ngay đây? Và thưa, cái mà ta gọi là không hay cái ta gọi là sắc, thưa đại chúng, là nó rất hạn chế trong cái tri thức của ta, trong cái nhận biết của ta mà thôi. Ở mức độ vật lý cạn, chúng ta nhìn nhận điều này rất là chính xác. Ví dụ như với con mắt mình thấy cái vòng lửa người ta quay ban đêm là một vòng tròn. Với mắt của loài cầm thú, nó không thấy như thế. Nó thấy cây hương hoặc bó đuốc di chuyển mà thôi. Với mắt của loài chuồn chuồn thôi, nó không phải nhìn tới trước, mà nó nhìn phía sau nữa, nó nhìn phía bên nữa. Con mắt của nó là mắt kép, nó ghép hàng trăm con mắt vào. Con ó, nó bay trên trời cao, nó thấy những cái vệt chân đi của loài chuột. Rõ ràng là mắt của ta rất hạn chế, cho nên sắc và không, không và sắc, thưa các vị, ở mức độ vật lý mà nói thì nó không hề có biên giới giữa sắc và không. Ngay cái sắc và ta gọi là hình thể vật chất ta rờ đụng cân đông đo đếm được đây. Nhưng mà với con mắt của những nhà khoa học thì họ thấy đây là cái khoảng trống nó rỗng như tổ ong đó mà, không hề có cái gì cứng chắc cả. Sắc là không, không là sắc, ở mức độ cạn là như thế. Thưa, mức độ sâu của tâm thức là thế này. Từ tâm thức nó phát sinh mọi thứ. Ví dụ, cái ta nhận biết được là tâm thức ta nó phát sinh được cái gì? Cái giận. Cái suy nghĩ này là cái vô hình, phải không ạ? Tôi nhìn các vị, tôi khởi tiếng nói thì thầm, các vị đâu có biết, cho nên các vị nói đó không. Nhưng mà khi tôi khởi cái niệm giận lên thì có sắc rồi. Có sắc nghĩa là gì? mặt đỏ bừng, phải không? Hoặc là mặt xanh, mặt tím tái, thì từ cái tâm thức không có gì, tiếng nói thì thầm nó đã khởi được cái sắc người ta nhận diện được. Và cũng từ điều này, thưa đại chúng, là nếu bên trong của các vị mà có một cái năng lượng hiền thiện, thương yêu, tâm các vị mà an nhiên tỉnh tại, thì tự nhiên là cũng con người ấy, nhưng mà tháng trước mình gặp, mình thấy không có gì đặc biệt. Tháng sau, mình đến gần, mình cảm thấy, ồ, nơi con người kia có cái gì đó, nó yên bình, nó tịnh lạc. Họ bước vào nhà mình, họ không cần nói gì mà tự nhiên mình nghe ấm cả không gian. Điều này có chứ ha? Và rõ ràng là sắc và không ở cái tầng tâm, nó là như thế. Từ cái không của tâm thức, nó có thể biểu hiện thành hình dáng của giận, của buồn. Nó có thể biểu hiện thành cái năng lượng, cái sóng năng lượng lan tỏa đến người khác. Và cái khả năng tác động của nó vào tâm thức, nó mạnh vô cùng. Nó đi trực tiếp từ trái tim mình đến trái tim người khác, mà không phải qua ngôn ngữ này. Ngôn ngữ cái nhìn nó có những cái hạn chế, do vì nó là vật chất mình cũng là vật chất, còn tâm thức mình nó thuộc về loại tinh thần, càng lắng bao nhiêu, càng mịn bao nhiêu, càng vô hình bao nhiêu, thì cái năng lực tác động nó từ không vào sắc rất là mạnh. Gió vốn là không hay sắc? Và không chứ. Thế mà nó làm cho dậy sóng ba đào ở trung dương, được chứ. Và người ta đã từng chứng minh là bên kia Tử Cấm Thành của Trung Quốc, bướm đập cánh thì nó tác động thành cơn mưa ở miền Nam Cali. Thế thì từ không vào sắc thứ có đó. Và tôi giải thích như thế, từ cái cạn của vật lý cho tới cái tâm lý, các vị thấy rõ một điều, từ sắc vào không, từ không vào sắc, nó là một giáo lý rất là sâu sắc, đòi hỏi chúng ta phải tốn rất là nhiều thời giờ chia sẻ. Tôi chỉ chia sẻ ngắn một chút xíu như thế thôi, và mong rằng điều này đủ cho các vị cảm nhận được. Cái câu hỏi liên hệ tới cô Đào Marilyn Monroe. Thưa đại chúng, là không cần phải vận dụng cái giáo lý duyên khởi gì trong đây, ta cũng có thể biết được một điều rất là rõ như thế này. Dường như trong buổi chia sẻ, tôi có chia sẻ cùng các vị là cái hạnh phúc của đời người, nó không phải được đánh giá bằng cái điều kiện vật chất chúng ta có. Sâu hơn nữa là hạnh phúc đời người, nó cũng không phải đánh giá bằng nhiều thân bằng quyến thuộc chung quanh tụ hội. Có khi chúng ta sống giữa điều kiện vật chất cao sang, đẹp đẽ và tiện nghi, ta vẫn là người cô đơn, vẫn là người buồn bã, vẫn là người trống trải. Có khi mình sống giữa người thân rất là đông, nhưng mình vẫn một mình một bóng à. Mình cảm thấy cuộc đời mình rất là cô độc. Và rõ ràng điều này, thưa các vị, đều có cảm nghiệm qua cả. Cho nên cái hạnh phúc của đời người, nó không được đánh giá bằng cái điều kiện vật chất ta có nhiều hay ít. Không được đánh giá bằng cái điều kiện bằng hữu đông, người thân đông. Không phải như thế. Mà hạnh phúc các vị nó được đánh giá từ trái tim của các vị chảy ra thôi. Trái tim của các vị mà có sự bình an, thanh thản, thì tự nhiên có sự hạnh phúc. Và điều này, thưa, nó đúng với mọi xã hội, nó đúng với mọi con người. Và nếu cô Đào Marilyn Monroe mà cô đến được với giáo lý Đạo Phật sớm một chút, thì chắc chắn là cô không phải tự giận lúc tuổi còn đang lên như thế. Nhưng mà âu cũng là cái điều hay. Tại sao ạ? Gia nhân giống như danh tướng, người ta ví von như thế. Gia nhân mà chết già thì không còn là gia nhân nữa. Phải chết rất là trẻ như thế để mọi người luyến tiếc về cô. Có phải vậy không? Dĩ như mà Marilyn Monroe còn sống ở bây giờ thì các vị sẽ thấy chán ơi là chán. Xấu xí vô cùng, và chắc hẳn là chúng ta không có mến tiếc gì cô Đào đó nữa. Rõ ràng là cái chết sớm của những giai nhân, của những người tài ba lỗi lạc, nó đánh động tâm thức, nó gieo một cái điều gì đó nơi chúng ta. Và từ điều này chúng ta nhìn lại, thưa đại chúng, là có thể nơi đây chúng ta có những người có cái điều kiện tuyệt hảo, không thua gì cái người tài tử đóng phim tuyệt vời kia. Thế mà các vị có một cái duyên rất là lành là các vị nếm được hương vị của chánh pháp, nếm được cái niềm vui của sự tu học. Cái điều này rất là tuyệt vời. Và tôi nghĩ rằng nếu mà các vị có điều kiện nếm sâu hơn, hương vị của chánh pháp nó thấm vào thân tâm ta, chắc chắn là cuộc đời của chúng ta, thưa các vị, nghèo, bệnh hay là mọi cái bất hạnh của cuộc đời dù nó có mặt, ta vẫn là người không bất hạnh. Người ngoài có thể nhìn về mình, họ chắc lưỡi chắc môi, nhưng mà tự thân mình thấy cuộc đời mình đã đầy, đã đủ, đã dư, đã có niềm vui và có hạnh phúc. Và tôi mong rằng ở đây đại chúng, mỗi người đều tạo được cái điều kiện hạnh phúc cho chính mình và phước vô vàng cho chúng ta nếm được hương vị pháp của Đức Như Lai. Cũng trong cái câu hỏi này, đạo Phật có phải là đạo phá chấp không? Vì Đức Từ Phụ đã nói sau 49 năm thuyết pháp, coi như Ngài không giảng một lời nào cả. Thưa các vị, là mình nhìn ở mức độ cả thì thế này. Có khi có những ngày ta nói nguyên thiên mà giống như ta chưa từng nói, phải không? Tại vì lời của mình nó không có đánh động được trái tim người ta, nó không có gây cái nỗi niềm gì cả, nó không gieo ấn tượng gì cả. Cho nên có thể nói nhiều mà chưa nói, trong cái ý nghĩa bình thường là như thế. Và có khi mình rất ít nói, mỗi ngày mình mở miệng một lời thôi, mà lời của mình cái là xúc phạm người ta, làm tổn thương người ta. Cho nên ít nói không có nghĩa là không nói, mà nói nhiều cũng không phải là người nói nhiều. Đó là ở mức độ cạn ta có thể nhận diện được, nói và không nói, nó có giá trị rất là tương đối. Ở đây câu hỏi này nếu giải thích ở cái chiều sâu hơn thì thưa các vị, Đức Thế Tôn nói mà phủ bác tất cả những điều Ngài nói có lý do. Lý do thứ nhất là chúng ta ưa chấp vào ngôn ngữ chữ nghĩa, phải vậy không? Thông thường cái tư duy của mình nó gắn liền với ngôn ngữ chữ nghĩa. Mà cái tư duy của mình nó được hình thành từ cái điều kiện giáo dục của ta, cái môi trường sống của ta. Ví dụ như mình sống ở Việt Nam, mình được cái môi trường giáo dục từ thập kỷ 40-50. Thì cái từ ngữ mình dùng một cái chữ đó mà cái nghĩa nó khác. Các em bây giờ nó sinh sống trên cái vùng đất này, cái từ ngữ nó dùng cũng một chữ như ta mà ngữ nghĩa nó khác. Do vậy, Đức Thế Tôn phủ bác mức độ cạn là đừng cố chấp vào ngôn ngữ chữ nghĩa của Ngài, mà hãy lặn sâu hơn dưới cái từng ngôn ngữ để nhận được cái pháp sống của Đức Thế Tôn nói. Đó là cái tầng phủ bác những điều mình nói để cho mọi người đến với đạo Phật hãy nhận chân được cái điều Đức Phật muốn truyền đạt. Nó sống động hơn, nó thực tiễn hơn, chứ không phải là trên ngôn ngữ văn tự để ta rủi rong ý thức của mình tìm trên đó. Đó là mức độ thứ nhất. Thứ hai, thưa các vị, có những trường hợp các bậc thầy họ dạy đạo, những điều của họ nói chưa hẳn là những điều gan ruột của họ phô bày. Tại sao? Những cái điều họ chứng nghiệm nó khác với cái điều tâm thức của chúng ta suy nghĩ. Ví dụ như trình độ của những bậc thầy lớn, họ đối diện trước cái buồn, cái vui, cái sầu khổ của cuộc đời. Nếu mà họ thật thà nói thì chúng ta không chịu nổi. Tại vì họ nói, có gì đâu mà buồn, vô duyên vậy. Làm gì người ta từ phương trời nào đó người ta đến với mình một lúc rồi tới lúc người ta ra đi. Chứ có phải người ta là vật sở hữu của mình đâu mà mình phải trì, phải nắm, phải khổ, phải sợ, phải khóc, phải đau. Tự mình dệt thành cái lưới sầu muộn rồi cột cuộc đời mình, nhốt cuộc đời mình, đốt cháy cuộc đời mình rất là vô lý. Nếu họ nói thẳng thừng cái điều họ chứng nghiệm về lý nhân duyên thì họ phải nói như thế. Thế mà nói như thế thì chắc hẳn là không có cơm gạo để ăn, cho nên phải tùy thuận nhân tình. Nói, ồ, tội nghiệp, buồn quá, cái nỗi đau của sự chết chóc rất là lớn trong cuộc đời. Tôi xin chia buồn với các vị, xin các vị đừng buồn, vân vân. Có phải vậy không? Cho nên ở mức độ thứ hai, tùy thuận nhân tình mà nói điều đó, nhưng mà thực tế, cái điều chứng nghiệm của Ngài sâu hơn nha, phải như thế. Cho nên nói cả đời mà chưa nói gì cả. Mức độ thâm sâu hơn của nhà thiền mà nhìn thì thưa đại chúng là các vị thiền sư thôi. Các ngài có thể giảng pháp, ầm ầm như sóng chuyển, nhưng mà các ngài thấy các ngài chưa bao giờ nói. Tại sao ạ? Mình nói thì tâm thức mình nó dính vào ngôn ngữ chữ nghĩa, dính vào đối tượng, nhưng mà các ngài nói thì không phải như thế. Nói, đi, nằm, ngồi, sinh hoạt như mọi người, nhưng mà tâm các ngài luôn an trú trong tự thể tâm Phật của chính mình, trong niết bàn tự tánh. Hay nói một cách giản dị dễ hiểu là luôn an trú trong chánh niệm để làm mọi việc, để sống, để thở, hít thở, ăn uống bình thường, lúc nào cũng không có rời cái vùng trời chánh niệm. Cho nên làm mọi việc mà không làm, nói mọi điều mà không bao giờ nói, chưa bao giờ rời cái vùng trời tâm Phật bản nhiên cả. Cho nên nói mà không nói là như thế. Và bạch có cái câu hỏi, con có cậu con trai, tánh tình rất hiền lành. Tôi nghĩ là một mình tôi đọc diễn ngoài kỳ quá. Tôi mời quý thầy giúp giường trả lời bớt một vài câu được cho vui. Coi như quý thầy cô bắn với tôi ha. Thưa đại chúng, là mình không phải là cái vị sư khất sĩ kia, cho nên mình cũng không biết tâm thức của thầy như thế nào về cái chuyện có thể mở nắp bát ra nhận tịnh tài của em bé cúng dường và không mở hoặc mở ra, chuyện đó thì mình không có biết lắm. Nhưng mà theo cái pháp chế của khất sĩ á, thì họ chỉ nhận thức ăn chứ không có nhận tiền. Do vậy thầy không có mở nắp bát để nhận tiền em bé. Điều thứ nhất là nếu nhìn bằng cái pháp chế khất sĩ thì nó rất là đúng. Cái thứ hai thì thầy nghĩ có lẽ là em bé nó chưa có đủ cái tuổi trưởng thành để ý thức gì về chuyện cúng dường, cho nên thầy ngại ngần để không nhận. Có thể là như thế chăng? Thưa, điều này thì nó rất là bình thường. Và tôi nghĩ là ở cái khu chợ chúng ta có một thầy khất sĩ, thầy đứng quanh năm. Tôi nghĩ đây là một hình ảnh rất là đẹp, rất là đáng trân quý. Ai mà bắt tôi đứng chỗ đó chừng nửa ngày chắc tôi không chịu nổi, mà thầy đó chịu nổi. Đúng là một vị thầy rất là giỏi. Hiện hạnh của một người tu đứng chịu đựng và không cần nhiều, chỉ cần mình đứng đó, cái hình ảnh của mình nó đánh động vào tâm thức của người kia, đủ là một cái điều tốt lành vô cùng rồi. Chúng ta còn nhớ có một lần tại Tinh Xá Kỳ Viên, có một anh say rượu, anh chạy vô, anh xin với Phật, anh nói: Phật ơi Phật, cho tao xuất gia giới. Dĩ nhiên anh sai, cho nên anh đâu có xưng hô một cách lịch sự đẹp đẽ gì. Và Đức Thế Tôn cũng rất là kỳ lạ, ngài kêu A Nan nó đem nước lại đây, cạo tóc cho hắn, khoác y vàng cho hắn đàng hoàng. Và các vị thử nghĩ là ví dụ như người bình thường như chúng ta mà muốn đi tu thì cực vô cùng, phải không ạ? Làm đơn lên, làm đơn xuống, rồi phải người thân dẫn tới, rồi phải hội đồng tăng thân chấp thuận mới tu được. Đằng này cái anh say rượu, anh vô anh kêu Phật tiếng, anh nói cho tao đi tu giới, cái Phật cho đi tu, cho đắp y đàng hoàng và cạo tóc xong, ảnh mát mẻ, anh nằm anh ngủ một giấc rất là ngon. Thức giấc anh bật ngồi dậy, cái điều đầu tiên anh thấy đầu anh rất là mát. Anh rờ thì anh nói: ồ lạ vậy. Và giật mình thấy mình đắp y vàng, anh quảng hồn, anh co giò, anh chạy khỏi Tinh Xá. Một số thầy tỳ kheo rất là ngạc nhiên, cứ rượt theo bắt cái thầy trở lại. Thì A Nan nói: không phải, ông đó không phải là thầy tu, không phải khất sĩ. Và buổi chiều các thầy vô bạch với Đức Thế Tôn, nói: xin Đức Thế Tôn giải thích cho chúng con vì lý do gì mà cái gã kia, một cái tên say rượu, ý thức gần như không có, hắn vô hắn xin tu cái ngài cho, cạo tóc đắp y, rất là lạ. Thế Tôn nói, cái duyên của chúng sinh đó, bây giờ thấy thế, nhưng có khả năng là hạt giống lành, sẽ nở trong tâm thức của hắn vào những kiếp tái sinh. Tại sao hắn không vô cái cửa hàng thịt, hắn nói là cho tao giết heo với, cho tao làm cái nọ cái kia, mà hắn vô chùa, hắn nói với Đức Thế Tôn là cho tao đi tu với. Rõ ràng là trong tự tâm hắn có cái hạt giống Phật, thì chắc chắn là trong tương lai hắn sẽ nở ra hạt giống Phật. Và từ cái điều này chúng ta nhìn lại, thưa các vị, là hình ảnh của một vị tăng khoát y, đứng trang nghiêm không cần làm gì cả, là một cái điều rất là đẹp. Theo tôi nghĩ như thế. Kính bạch Thầy, Thầy có thể chỉ cho chúng con cách đơn giản nhất để có thể giúp con luôn luôn sống trong hiện tại mà không bị dính mắc trong quá khứ. Cái điều này thì nó dễ vô cùng mà nó cũng khó vô cùng, phải không ạ? Tâm thức của chúng ta có một cái thói quen là nó phải bận rộn, nó phải lo lắng, nó phải nghĩ cái này, nghĩ cái kia. Và bất chợt tâm thức các vị mà nó trống trải, không có cái gì để bận biểu, để lo âu. Nghĩa là khi cái đầu ta mà không có vấn đề, có nghĩa là lúc đó ta cảm thấy rất là rối rắm, rất là bấn loạn. Mình muốn là phải tìm cái gì đó để mở cái máy này cho nó hát lại, có phải vậy không? Và cái điều đơn giản nhất là ta có thể mở tivi, ta có thể bỏ đĩa hình, ta có thể gọi bạn bè, hoặc ta leo lên xe, chạy không biết chạy đi đâu. Điều đó là điều chúng ta sử dụng trong hàng ngày. Cho nên để làm được một việc mời tâm về an trú được ngay trong thân và sống được ngay phút giây hiện tại, là cái điều đòi hỏi các vị thực tập rất là kiên nhẫn, chứ không phải nghe một thời pháp hoặc là đọc một cuốn sách mà chúng ta có thể làm được. Nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian. Nước sôi 100 độ thì từ cái thể nước nó chuyển thành thể hơi, nhưng mà để sôi tới 100 độ nó đòi hỏi đun từ 0 độ lên tới 100 độ chứ, có phải vậy không ạ? Cho nên thưa đại chúng là kéo tâm thức các vị về an trú ngay trong hiện tại, cái việc dễ vô cùng, ấy thế mà làm mới thấy nó đắng cay. Mình thử thực tập giản dị nhất là khi mỗi một lần bước chân đi, các vị làm một việc là hứa với lòng là hãy để cái ý thức của mình nó đặt với bàn chân, nó theo dính với cái bàn chân này. Điều này có gì hay không? Thưa hay lắm. Ta cứ để tâm thức của ta ở trên đầu, cho nên nó mất cân bằng về âm dương và bệnh trạng nó phát sinh. Ta để tâm thức mình dưới chân thì nó làm ấm với lòng bàn chân. Và khi để tâm thức các vị dưới chân thì các vị sẽ làm cho cân bằng cái sinh thái của thân trước đã, loại trừ được rất nhiều tật bệnh. Đó là cách thứ nhất ta có thể thực tập được. Và mình thử hứa với lòng là mình đi từ nấc thang đầu cho tới nấc thang trên lầu, mình hãy bước từng bước từng bước. Cái bước nào mà mình mất chánh niệm, bước nào mình vừa bước mà vừa nghĩ tới tâm thức mà nó đã chạy vô tới phòng, thế thì trật rồi. Thế thì mình bắt phạt mình trở lại dưới đất, bắt đầu bước lại. Thưa đại chúng, là từ trên tăng xá, có một cái cầu thang đi xuống thiền đường ở Lộc Nguyễn. Mỗi đêm, tôi thực tập giản dị lắm. Trước khi đi tọa thiền, tôi đứng ở trên đầu của cầu thang, tôi nhìn xuống thành phố Công Đi Đô. Tôi thấy thật đẹp. Và cái điều đầu tiên tôi làm khởi trong tâm thức của tôi là có thể là ngày mai vào giờ này mình không còn đứng đây để nhìn được thành phố đẹp. Cho nên ngay bây giờ mình phải làm được một điều, đó là mời tâm thức mình nó dừng lại đây để nó theo mình từng bước chân. Mỗi một bước chân mình phải đem tâm mình an trú lại trong thân. Và thưa các vị, chỉ làm một việc giản dị như thế thì trong cái đời sống các vị tu tập, các vị sẽ loại trừ rất là nhiều cái nỗi bất an, cái nỗi khổ sở của tâm thức ta. Mình giận người kia vô chừng, mình nghĩ là mình phải chiến tranh lạnh với họ, hành hạ họ một tuần lễ cho nó đáng cái tội. Nhưng mà mình thử nghĩ là nếu ngày thứ hai họ đi vào giấc ngủ, họ đi luôn, họ không có trở lại thì sao? Chừng đó mình ân hận rất là muộn. Cho nên hãy nhớ một điều là ta không chắc là mình sống được tới ngày mai. Và từ cái suy nghĩ này, chúng ta thực tập cũng rất là dễ, chúng ta bỏ giận, bỏ hờn rất là dễ, ta bỏ cái lo âu trằn trọc của tâm thức mình rất là dễ. Thưa, có những điều rất là chắc chắn, đó là cái sống người ta không biết chắc chắn, nhưng mà cái chết thì rất chắc chắn, có phải vậy không ạ? Cái đó nó rất là tình cờ, nó ở đâu đó, nó rớt xuống, nó ở đâu đó thì nó xa, nó ở bên trong ta, nó sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, đó là điều rất chắc chắn. Thế mà ta không bao giờ sợ nó, ta cứ nghĩ là phải trừng trị 10 ngày cho đáng tội, phải giận cả đời, phải nghiến răng, phải thề, sống để bụng thác đem theo, không có bỏ. Và rõ ràng là mình đeo cái gánh nặng rất là tội nghiệp cho chính mình, cho nên chỉ cần làm một việc là khéo nhận diện mọi cái xung quanh đều bị cái quy luật vô thường nó lấy đi bất cứ lúc nào. Thế thì các vị, điều thứ nhất, thiết lập được cái sự thực tập của các vị. Lo ư? Cái chuyện lo cũng chẳng được gì, trong khi việc ấy ngày mai sẽ tới. Buồn ư? Quá khứ đó đã qua rồi, làm sao mình vói tay lại để sửa được, cho nên hãy bỏ nó qua một bên. Mình sống ngay trong phút giây hiện tại mà đẹp được, thì mình sẽ bước tới tương lai đẹp, làm đẹp được quá khứ. Ngay hiện tại này mình không sống được, mình cứ để cho quá khứ nó phủ bóng lên hiện tại, nó dày xéo cuộc đời mình, thì nó sẽ làm khổ luôn cả tương lai. Mà chắc chắn một điều là các vị mà ôm đờm những cái quá khứ, lo âu, buồn phiền, thì các vị tự tàn phá thân tâm các vị, tự hủy diệt cuộc sống mình, trước khi tuổi trời cho phép mình đã đi. Tự mình giết mình trước. Buồn, khổ, bất an, lo âu, sầu tư vân vân là những cái loại năng lượng nó tàn phá mình rất là ghê gớm, cho nên nghĩ được như thế thì các vị có thể thực tập được rất là dễ dàng, an trú được ngay trong hiện tại. Và tôi xin thưa lại một điều là con đường dài 10 dặm được bắt đầu từ một bước chân. Nước sôi 100 độ bốc hơi được bắt đầu từ nhiệt độ rất là thấp, ta phải thực tập cẩn trọng từng bước chân, và cẩn trọng hơn nữa là từng gì ạ? Đem tâm về an trú trong hơi thở, hãy đặt tay mình dưới vùng bụng. Đây là một pháp hành của một thiền sư, ngài Mahasi, tôi nhớ tên không có rõ, nhưng mà rõ ràng là ông chỉ dạy người ta phòng xẹp thôi. Hít vào thì nó phòng, thở ra thì nó xẹp, mà đã làm cho rất là nhiều thầy, rất nhiều thiền sinh Miến Điện và nhiều thiền sinh khác trên đất Mỹ này hưởng được pháp lạc rất là lớn. Và mong rằng các vị có thể thực tập được điều rất là căn bản như vậy. Xin giải thích là làm thế nào tiếp xúc với sáu trần mà không có thọ. Thưa, điều này nó đâu có khó gì đâu. Sở dĩ cái thọ nó khởi lên là do vì các vị tiếp xúc, các vị để cho ý thức của các vị nó nói thì thầm một tràng. Tất cả những cái vui, những cái buồn, những cái bất an, cái sầu khổ nó sẽ diễn có mặt là do cái gì? Do tiếng nói bên trong cả. Trong truyền thống Đạo Phật, Đại Thừa gọi là vọng thức, phải không? Là tâm thức rất là vọng động. Ta bị cái từ đó, nó làm mờ nhạt đi cái thực tính của nó. Tất cả những cái gọi là vọng thức ấy, nó chỉ là những tràng ngôn ngữ của ý niệm mà thôi. Và mình để ý thế này, có những lúc cái ngôn ngữ này nó hiện diện, nó như những cái tràng chữ người ta chiếu ở trên phim vậy, nó chạy ngang qua, mình người nhận biết nó, mình nhìn thấy nó, có phải như thế không? Có những lúc chữ nó hiện lên, cái mình hóa thân thành chữ, có những lúc ý niệm các vị khởi lên, các vị là ý niệm, các vị thấy tôi là ý niệm, nhưng mà có lúc có chánh niệm thì các vị nhận diện đây là ý niệm của tôi. Tức là lúc bấy giờ, các vị là người nhìn thấy chữ nó chạy ra trước mắt, chữ nó không dính gì ta cả, ta là người ngồi chiêm nghiệm nó, nhận biết nó. Cái phương pháp tuyệt vời nhất để chúng ta có thể tiếp xúc được sáu trần, mà không có khởi cảm thọ, là các vị làm thế nào nhận diện được khi tâm thức mình nó có những tiếng nói thì thầm để các vị nhận biết nó. Có dễ làm chuyện này không? Hơi khó một chút. Ví dụ như, mình có cái nỗi buồn khởi lên, mình thử làm một việc là đặt cái nỗi buồn ra phía trước như cái ly đi. Buồn ơi, mi là cái bị ta nhìn, chứ ta không phải là mi. Ta là người nhận biết cái buồn. Thưa các thầy tỳ kheo, thời Đức Thế Tôn tại tiền tu chứng thánh quả A-la-hán dễ ợt. Các ngài chỉ làm mỗi một việc đó thôi, tức là các ngài nhận diện đây là thân của tôi, đây là cảm thọ vui buồn của tôi, đây là tiếng nói thì thầm của tôi nhận biết nó, mà tôi không phải là nó. Chỉ làm một việc, tôi nhận biết nó, tôi không phải là nó, thế thì ta cách ly được cái dòng chảy cuồn cuộn của vui, của buồn, dày xéo cuộc đời ta. Lâu nay, khi có vui, có buồn, có sầu khổ bất an, thì mình biến thân và vui buồn, sầu khổ bất an. Bây giờ mình thử làm một việc là sầu khổ bất an và vui buồn là cái bị mình thấy, chứ không phải mình là nó, mình là cái sự nhận biết nó. Thưa trong văn học Phật giáo Đại Thừa như Kinh Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn chỉ điều này rất là rõ. Nếu mà tôi dẫn dụng nữa thì chắc nó rất là dài, cho nên xin quay trở lại rất là ngắn như thế này. Khi các vị làm được một việc là các vị mời được cái năng lượng nhận biết luôn có mặt, tức khắc là các vị tiếp xúc với sáu trần mà không có bị thọ, không bị dẫn dắt, và không bị vui buồn sầu khổ bất an của quá khứ, của tương lai gì lôi các vị đi cả. Giản dị vậy thôi. Và mình phân biệt hai loại nhận biết. Nhận biết mà có tiếng nói phát sinh là nhận biết nó có vọng thức, tức khắc là nó sẽ có vui buồn sầu khổ bất an. Nhận biết mà đừng có tiếng nói phát sinh thì tức khắc ngang đây các vị cắt được tất cả những cái thọ. Và nhận biết không có tiếng nói phát sinh, thưa các vị đừng tưởng là nó là cái gì ghê gớm khó khăn mình phải tìm, thưa không phải. Ví dụ như các vị thử nhìn một vòng, ta đều có sự nhận biết, mà đâu cần tiếng nói thì thầm, phải vậy không ạ? Và ngay cái sự nhận biết này nó có mặt, có nghĩa là ta đang an trú trong chánh niệm, cái sự nhận biết tỉnh sáng rõ ràng mà không có vọng thức chen vô. Người xưa ngộ đạo ngộ ở chỗ này chứ không có phải ghê gớm gì cả. Ví như một hôm có ngài hối đường, ngài dẫn một môn đồ đi dạo trong vườn chùa. Hỏi đệ tử, ông có nghe mùi hoa nguyệt quế thông thoảng thơm không? Đệ tử nói dạ có nghe. Ông có thấy trăng sáng không? Dạ thấy. Ngài hối đường đó, ta có giấu gì ông đâu. Ông nghe mùi hoa ta cũng nghe, ông thấy trăng sáng ta cũng thấy, ta có giấu gì ông đâu. Thưa, tuy không giấu nhưng có điều rất là khác giữa thiền sư và chúng ta ở chỗ gì ạ? Ngài nghe hương đến với mũi, ngài nhận biết mùi hương mà không khởi tiếng nói, thì thầm. Không có câu nói gì bên trong cả, ngài luôn nhận biết đó. Nhìn thấy trăng sáng thì ngài luôn nhận biết, ngài không khởi tiếng nói, ồ trăng hôm nay giống như mùa trăng trung thu năm trước, không hề có tiếng nói. Thì cái sự nhận biết mình nó rõ ràng, tỉnh sáng và rất là hiện tiền, rất là hiện tại. Nghĩa là ta sống được ngay trong sát na hiện tại, không cần làm gì thêm cả. Và thưa, mình làm được cái giây phút sống trong hiện tại như vậy, nó kéo dài ra được, nó đi theo mình suốt một đoạn đường, tức khắc là mình, dù là cư sĩ, dù là người đang ở trong cuộc đời, nhưng mình vẫn có thể vỗ ngực tự hào mình là thiền sư tứ thiệt rồi đó. Chắc chắn là như thế. Thưa, cái câu hỏi cuối cùng là cái sự khác biệt giữa tâm và thức. Thưa đại chúng, là trong truyền thống giáo lý Đạo Phật, tùy theo những cái trường phái ở phân định, ví dụ như ở trường thái của thiền, họ phân định thức là cái tiếng nói thì thầm lao sao, vọng thức, cái sự nhận biết của chúng ta. Mà tâm, đó là cái tự thể tâm tỉnh sáng, nhận biết hiện tiền, không có tiếng nói, vô niệm, gọi là tâm. Điều này rất là dễ, phải không ạ? Như tôi vừa chia sẻ, khi mà các vị nhìn, các vị nhận biết mà có tiếng nói thì lạc vào thức. Mọi vật mà nhận biết mà không khởi tiếng nói nào thì đang an trú trong tự thể tâm. Tự thể tâm này nó bình đẳng nhất như mình cũng như thế, người kia như thế, Phật như thế, các vị thánh nhân quá khứ như thế. Trong tương lai, những người có cái duyên lành phát triển đời sống tâm linh họ tu thì họ cũng nhận được chỗ như thế mà thôi. Mười phương ba đời chư Phật chứng nghiệm tâm này mà thành Phật. Hà sa thế giới, vũ trụ vạn hữu hình thành vật thể như chúng ta nhận biết cũng từ tâm này khởi sống thức mà hình thành. Cho nên cái trường phái Duy Thức Tông thì họ nghĩ là từ cái thức chuyển thành bạch tỉnh thức, chuyển thành trí. Trên cái ngôn từ chữ nghĩa thì họ nói vậy, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí vân vân. Nhưng mà trong cái truyền thống thiền thì họ không phân như thế, không có đi vào văn tự chữ nghĩa nhiều. Họ làm một cái việc rất giản dị là chỉ trực tiếp thẳng vào trái tim anh. Cái gì là tâm của anh, cái gì là Phật của anh, để anh nhận được và sống được với cái tự thể tâm của anh. Vấn đề rất là quan trọng như vậy. Cho nên, thưa, tùy cái trường phái của Phật học, ta có thể phân định tâm khác, thức khác, và thức khác, trí khác. Nhưng mà đối với con mắt của nhà thiền thì thưa đại chúng là, ngay nơi đây, cái nhận biết các vị mà khởi cái tiếng nói thì thầm là các vị chạy vào thức. Chạy vào thức có nghĩa là gì ạ? Là sinh, là diệt, là đến, là đi, là chìm nổi trong ba cõi sáu đường. Đó là xa, gần. Nghĩa là các vị khởi sống thức lao sao thì tức khắc các vị chìm vô buồn, vui, sầu, khổ, bất an. Phải không ạ? Không hề có một cái nỗi buồn nào không có sống thức chen vô cả. Không hề có cái cơn giận nào không có tiếng nói thì thầm gia cố để nó thành cơn giận cả. Mọi cái tâm lý của chúng ta phát sinh từ sống thức. Và nếu ngay nơi thức mình làm một việc là nhận biết, cái này là cái bị thấy, phải không ạ? Tiếng nói là cái bị nhận diện, mà tâm là cái năng lực tỏ sáng hiện tiền phủ trùm cái khả năng nói thì thầm kia. Ta có thể ví dụ thức nó rất là mịn, mắt người không thấy. Nó giống như là ánh nắng mặt trời xuyên qua khe cửa thì thức là cái lao sao, những hạt bụi lao sao, rất là mịn. Và mình ví dụ tâm mình nó giống như thái hư, rõ ràng, rỗng suốt, rộng sáng. Cái ý niệm thì thầm này nó khởi lên ở đâu? Nếu khéo thì ta nhận biết nó là cái bị mình nhìn thấy, bị mình nhận diện. Nó rất là bé nhỏ. Trong khi các vị mà an trú được trong cái tự thể tâm vô niệm mà các vị không có sống thức lao sao, tâm của các vị rộng sáng nhận biết hiện tiền, các vị thử nói, lúc đó tâm các vị bao lớn? Thưa, không có không gian đo lường được, không có biên tế không gian và thời gian. Nó an trú trong trạng thái vô niệm, tức khắc là nó siêu việt cả thời gian và không gian. Siêu việt thời gian, không gian có nghĩa là nó đoạn đứt cái con đường của sinh tử hữu vi có mặt trong vòng luân hồi rồi. Chỉ cần an trú được ngay nơi đây trong sát na hiện tiền, tức khắc là ta đột nhập trực tiếp vào tâm và loại trừ được sống thức lao xa. Còn một cái câu hỏi thứ hai cũng trong câu hỏi này là không trung vô sắc thọ tưởng hành thức. Vô có nghĩa là không có, hay vô có nghĩa là không tồn tại, biến chuyển. Thưa đại chúng, ở cái bình diện vật lý á, như chúng tôi vừa chia sẻ là sắc và không, có và không, nó rất là mờ. Nó không có một cái biên giới phân định rõ ràng. Nhưng mà trong cái tinh thần Kinh Bát Nhã, nếu các vị đọc kỹ thì các vị thấy đi ngang một đoạn dài, vô sắc thọ tưởng hành thức vô, phủ bát luôn cả tứ đế, thập nhị nhân duyên, vân vân. Nhưng cuối cùng thì có một câu xác định là gì ạ? Tam thế chư Phật, y bát nhã ba la mật đa, đắc a nậu đa la tam miểu tam bồ đề. Phải không ạ? Cái bước đầu của tuệ quán vô ngã để cho chúng ta loại trừ tất cả những cố chấp. Và bước thứ hai, khi loại trừ tất cả những cái chấp về ngã, rơi rụng tất cả những cái mà nó làm phiền lụy ta lâu nay, cái còn lại là chứng vô thượng bồ đề chứ. Thế thì cái gì chứng vô thượng bồ đề? Đâu không phải là cái điều tôi vừa chia sẻ là tự thể tâm Phật của các vị. Ngay nơi đây, các vị nếm được hương vị của cái sự nhận biết rõ ràng, tỉnh sáng mà vô niệm, có nghĩa là đang bước đầu của con đường đi về tự thể niết bàn, bước đầu của con đường thể nhập vào bản thể tâm của chính mình cũng là của chư Phật, tức là chứng đắc được quả bồ đề niết bàn. Mà không biết là đã giải thích được điều gì chưa. Và cuối cùng tôi xin thay mặt cho quý thầy cô tu viện Lộc Uyển chân thành cảm ơn mấy bác trong đúc tuệ, và cũng xin chân thành cảm ơn cái sự tham dự tu học của quý Phật tử nơi đây. Ngưỡng cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho các vị luôn luôn sống trong hào quang rực sáng của Đức Phật và khéo quay về nhận được cái tự thể tâm Phật của chính mình, hầu sống một đời không có phí phạm cái sự có mặt của mình trong cái cõi vô thường này. Nam mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni.